tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay...
Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại có cơ hội cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang trong chủ đề Những Gia Đình Trong Kinh Thánh, và hôm nay sẽ học bài đầu tiên về gia đình ông bà Lót, một gia đình trong thời Cựu Ước. Gia đình ông Lót được nhắc đến trong sách Sáng Thế Ký chương 11, 13, 14 và 19. Chúng ta sẽ lần lượt nhìn vào những phân đoạn Kinh Thánh này để học về gia đình ông bà Lót. Trước hết, chúng tôi nói đến những nhân vật chính trong gia đình. Nhân vật chính trong gia đình này gồm có ông Lót, vợ của ông, hai con gái và hai con rể. Kinh Thánh không cho biết tên vợ và các con ông Lót, nên chúng ta không biết họ tên gì. Đời sống ông Lót và gia đình ông có nhiều điều không đẹp chúng ta cần ghi nhận để tránh lỗi lầm và gương xấu của ông và người trong gia đình. Trước hết, chúng tôi xin nói về người chồng. Tên là Lót, là chủ gia đình. Ông Lót được nhắc đến lần đầu tiên trong Sáng Thế Ký chương 11 như sau. Đây là dòng dõi của Tha-rê. Tha-rê sinh Áp-ram, Na-cô và Ha-rang. Ha-rang sinh Lót. Ha-rang qua đời tại quê hương mình, tức là U-rơ, thuộc về xứ Canh-đê, khi cha người là Tha-rê hãy còn sống. Chúng tôi vừa trích đọc Sáng Thế Ký chương 11 câu 27 và 28 theo bản hiệu đến. Qua điều Kinh Thánh ghi, chúng ta biết về ông Lót như sau. Cha của ông tên là Ha-rang, là em của Abraham. Vì vậy, Lót gọi Abraham bằng bác. Cha của Lót qua đời lúc còn trẻ, khi ông nội của Lót còn sống. Vì thế, Lót theo ông nội và gia đình bác Abraham đi đến Canaan và định cư tại Charan. Sáng Thế Ký chương 11 câu 31 ghi về chi tiết này như sau. Tha-rê dẫn Abraham, con trai mình, Lót, con trai Haran, cháu mình, và Sarai, vợ Áp-ram, tức dâu mình, cùng ra khỏi U-rơ thuộc xứ Canh-đê, hướng đến Canaan. Nhưng khi đến Charan thì họ định cư tại đó. Sau khi định cư tại Charan, Đức Chúa Trời gọi Áp-ram ra khỏi quê hương. Ông vâng lời Chúa ra đi và dẫn Lót cùng đi với mình. Kinh Thánh ghi thêm như sau. Rồi Áp-ram đi, theo như lời Đức Giê-hô-va đã phán dạy, Lót đồng đi với người. Áp-ram dẫn Sa-rai, vợ mình, Lót, cháu mình, cả gia tài đã thâu góp và các đầy tớ đã được tại Charan, từ đó ra để đi đến xứ Canaan. Trích Sáng Thế Ký chương 12, câu 4 và 5. Vì mồ côi cha, Lót được Áp-ram yêu thương chăm sóc như con. Gia đình bác đi nơi nào, Lót cũng được đi theo, được kể như là con trong gia đình. Về người vợ, Kinh Thánh không ghi vợ ông Lót tên gì, nhưng chỉ gọi là vợ của Lót. Vì thế chúng ta không biết tên bà. Về con cái của Lót, Kinh Thánh cho biết ông có hai con gái và hai con rể. Kinh Thánh cũng không ghi tên những người này, nên chúng ta không biết hai con gái và hai con rể của ông Lót tên gì. Bây giờ nói đến đặc điểm của người trong gia đình. Trước hết, chúng tôi nói về người chồng, người chủ gia đình là Lót. Để biết đặc điểm của ông Lót, chúng tôi xin trích đọc những điều Kinh Thánh ghi. Sáng Thế Ký chương 13 ghi như vậy. Từ Ai Cập, Áp-ram đưa vợ và các tài sản mình có cùng với Lót trở lên vùng Nê-gép. Áp-ram rất giàu về gia súc, bạc và vàng. Lót, người đi cùng với Áp-ram cũng có nhiều chiên bò và lều trại. Vùng đất đó không đủ chỗ cho hai người ở chung vì tài sản họ nhiều đến nỗi không ở chung nhau được. Hơn nữa, giữa những người chăn bầy của Áp-ram và Lót đã xảy ra tranh chấp. Bây giờ, dân Canaan và dân Phê-rê-xít còn ở trong xứ. Vậy, Áp-ram nói với Lót, chúng ta là cốt nhục giữa bác và cháu, giữa những người chăn bầy của bác và của cháu. Đừng tranh chấp nhau nữa. Toàn vùng chẳng phải đang ở trước mặt cháu đó sao? Hãy rời khỏi bác. Nếu cháu chọn bên trái, bác sẽ qua bên phải. Nếu cháu chọn bên phải, bác sẽ qua bên trái. Lót ngước mắt lên và nhìn thấy khắp đồng bằng sông Giô-đan đến tận thành Xoa. Trước khi Đức Giê-hô-va hủy diệt Sô-đôm và Gô-mô-rơ, vùng này chỗ nào cũng có nước tưới, tựa như vườn của Đức Giê-hô-va, như đất Ai Cập vậy. Lót chọn cho mình toàn bộ đồng bằng sông Giô-đan và đi về phía đông. Vậy hai bác cháu chia tay nhau. Thưa quý vị, qua những chi tiết Kinh Thánh ghi ở đây, chúng ta thấy ông Lót có những ưu và khuyết điểm sau đây. Về ưu điểm, ông Lót siêng năng, chịu khó làm việc, nên sau khi đi chung với bác Áp-ram một thời gian, đã trở nên giàu có. Kinh Thánh cho biết, Lót cũng có nhiều gia súc, đầy tớ và lều trại như Áp-ram. Tuy nhiên, về khuyết điểm, ông Lót có nhiều khuyết điểm. Trước hết, ông không quan tâm đến đời sống tâm linh. Kinh Thánh nhiều lần ghi rằng Áp-ram có đức tin nơi Chúa, lập bàn thờ cầu khẩn danh Chúa nhiều lần nhiều nơi. Lót cùng đi với Áp-ram cũng được thịnh vượng, giàu có như bác của mình. Nhưng Kinh Thánh không nhắc gì về đức tin của Lót, cũng không chỗ nào ghi rằng Lót lập bàn thờ để thờ phượng Chúa hay tạ ơn Ngài. Chi tiết này chứng tỏ ông Lót không quan tâm đến đời sống tâm linh, không có đức tin, cũng không biết ơn Chúa về những ơn phước Chúa ban cho mình. Khuyết điểm thứ hai, Lót không quý tình bà con ruột thịt. Là người cháu mồ côi có bác Áp-ra-ham hướng dẫn giúp đỡ, nhờ đó gia đình Lót cũng được Chúa cho thịnh vượng, phát đạt, có nhiều đầy tớ và súc vật. Sau một thời gian, nơi hai gia đình sinh sống không có đủ chỗ cho đồng cỏ cho đàn súc vật, vì thế có tranh chấp xảy ra giữa các đầy tớ của hai bên. Lót không khuyên bảo các đầy tớ mình để họ đừng tranh giành với đầy tớ của ông bác lớn tuổi. Trái lại, khi Áp-ra-ham đề nghị gia đình hai bác cháu chia tay nhau, đi ở hai nơi để tránh sự tranh giành cãi cọ, Lót đã đồng ý ngay. Khuyết điểm thứ ba là Lót không biết ơn bác Áp-ram. Mồ côi cha được bác yêu thương, nuôi nấng, hướng dẫn và giúp đỡ về mọi mặt. Nhưng khi được giàu có, Lót không cảm ơn bác, cũng không bày tỏ lòng biết ơn. Và khi Áp-ram bảo Lót chọn vùng đất cho gia đình mình, Lót không để cho bác chọn trước, dù Áp-ram đã cao tuổi. Cũng không nhường cho bác vùng đất tốt, nhưng thản nhiên chọn lấy cho mình chỗ tốt hơn và để cho Áp-ra-ham vùng đất không tốt. Cách cư xử của Lót cho thấy ông là người không có đức tin, không kính yêu Chúa, không thờ phượng Ngài. Lót cũng không yêu thương, không bày tỏ lòng biết ơn với ông bác là người đã cưu mang giúp đỡ mình. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng quảng đại của Abraham đối với người cháu vô ơn. Nên một lần nữa, Chúa hứa ban phước cho gia đình Abraham. Kinh Thánh ghi, sau khi Lót lìa khỏi Abraham rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Abraham rằng, hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì, nếu kẻ nào đếm được bụi trên đất, thì cũng sẽ đếm được dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy, đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Trích Sáng Thế Ký chương 13 câu 14 đến 17. Kinh Thánh ghi tiếp, đoạn Abraham dời trại mình đến ở nơi lùm cây giả bộp tại Mamre thuộc về Hebron và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Chúng ta không thấy Kinh Thánh ghi là Lót lập bàn thờ cầu khẩn danh Chúa. Nhưng trái lại, ghi về vùng đất ông Lót đã chọn, Kinh Thánh nói, Lót định cư trong các thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sodom. Dân Sodom rất gian ác và phạm tội nghiêm trọng với Đức Giê-hô-va. Sáng Thế Ký 13, câu 12 và 13. Thưa quý vị, ông Áp-ram nhường nhịn cháu, chịu thiệt thòi, nên được Chúa ban phước. Còn Lót, vô ơn, ích kỷ, dành phần tốt cho mình, nên dần dần đi xa Chúa, hòa đồng với người tội lỗi, và bước ra khỏi ân sủng của Chúa. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình ông Lót hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong tiết mục Phụ nữ và gia đình kỳ tới, chúng ta sẽ học bài thứ hai về gia đình ông Lót. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Thân mến chào các bạn. Mấy tuần qua các bạn có đón nghe bài học dự bị hôn nhân không? Chúng tôi mong là dù đang bận lo cho ngày cưới hoặc dù bận với công việc gì, mỗi tuần các bạn cũng cố gắng sắp xếp thời giờ để tham dự lớp dự bị hôn nhân để học hỏi những điều cần thiết cho đời sống vợ chồng sau này. Mấy tuần gần đây, chúng tôi trình bày về những ý nghĩa đích thực của hôn nhân như hôn nhân là món quà, hôn nhân là phục vụ, hôn nhân là sự hợp nhất toàn vẹn. Trước khi trình bày ý nghĩa thứ tư của hôn nhân, tức hôn nhân là trường rèn luyện, chúng tôi xin trình bày phần cuối cùng trong ý nghĩa hôn nhân là sự hợp nhất toàn vẹn và mật thiết. Chúng tôi muốn nói về sự hợp nhất giữa vợ chồng trong mặt tâm linh là phần quan trọng nhất trong đời sống. Mỗi khi trò chuyện với người bạn đời tương lai, các bạn thấy mình với người đó có nhiều điều hợp nhau không? Dĩ nhiên không nhất thiết là các bạn phải đồng ý với nhau về mọi mặt trong mọi vấn đề. Nhưng ít ra, hai người phải có cùng một quan điểm về những vấn đề quan trọng, đó là sự hợp nhất trong hôn nhân. Có lẽ các bạn đã từng nghe câu thuận vợ thuận chồng tác biển Đông cũng cạn. Vợ và chồng phải có cùng một tâm tình, một chí hướng mới có thể giúp nhau vượt qua những khó khăn trong đời sống và giúp nhau xây dựng hạnh phúc. Yếu tố cần thiết hơn hết để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu là hai vợ chồng phải có cùng một niềm tin. Đời sống tâm linh hay là đức tin là phần rất quan trọng trong con người, đặc biệt là với người tin Chúa. Để vợ chồng thật sự hiệp nhất, hai người phải hợp nhất về mặt tâm linh, tức là hai người phải có cùng một niềm tin. Nếu bạn là người tin Chúa, là con cái thật của Chúa, thì người bạn đời của bạn cũng phải là con cái Chúa, gia đình bạn mới hạnh phúc. Đây là điều rõ ràng và chắc chắn. Nếu bạn đã tin Chúa mà lập gia đình với người chưa tin, thì dù hai người yêu nhau bao nhiêu, tâm đầu ý hợp bao nhiêu, gia đình bạn chắc chắn sẽ gặp nhiều nan đề trong cuộc sống. Nếu hai vợ chồng hợp nhất với nhau về nhiều mặt khác, nhưng không hợp nhất về mặt tâm linh, sự hợp nhất đó chưa toàn vẹn. Và đây là lý do tại sao Kinh Thánh dạy người tin Chúa không được lập gia đình với người chưa tin. Sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì như sau: chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Chúa Cứu Thế và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Trích thư Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 câu 14-15. Người tin Chúa và người chưa tin trong bề ngoài có thể không có gì khác nhau, nhưng thật ra khác rất nhiều. Người tin Chúa thật và người chưa tin có mục đích sống khác nhau, những quan niệm về đời sống, về cách cư xử với người chung quanh khác nhau, cách sử dụng thì giờ và tiền bạc khác nhau, cách làm việc và cách giải trí cũng khác nhau, vì con người bề trong hoàn toàn khác nhau. Một bên có Chúa làm chủ và hướng dẫn, một bên không có Chúa làm chủ và không ở dưới sự hướng dẫn của Chúa. Vì lý do đó, Kinh Thánh dạy, người tin Chúa không thể kết hợp với người chưa tin trong đời sống vợ chồng. Đây là mạng lệnh Chúa truyền cho các bạn là những người đã được Chúa mua chuộc bằng chính mạng sống của Ngài. Nếu bạn đã tin nhận Chúa Giê-xu, đã được tha thứ tội và đã trở nên con của Đức Chúa Trời, bạn không thể lập gia đình với người chưa tin là người còn sống trong tội lỗi tối tăm. Các bạn thân mến, đây là lời khuyên thành thật và chân tình của chúng tôi. Chúng tôi đã chứng kiến những cuộc hôn nhân đầy bất hạnh và cuối cùng đi đến tan vỡ chỉ vì những người trẻ không nghiêm chỉnh vâng theo lời Chúa bước vào hôn nhân với người chưa tin. Nếu các bạn không biết mạng lệnh của Chúa và đã lỡ yêu người chưa tin thì bây giờ làm sao? Có hai điều các bạn có thể làm. Thứ nhất, các bạn hãy cầu nguyện xin Chúa giúp bạn nói thật với người yêu là bạn đã làm sai lời Chúa dạy, và xin Chúa giúp bạn chia sẻ phúc âm với người yêu một cách rõ ràng, đầy đủ và mời người đó tiếp nhận Chúa. Bạn có thể cho người yêu một thời gian tìm hiểu thêm. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể mời người yêu tham dự các buổi học Kinh Thánh, các buổi truyền giảng của hội thánh. Mời vị mục sư trong hội thánh đến làm chứng thêm, để nếu người đó có thắc mắc gì, vị mục sư có thể giúp giải đáp. Nếu người yêu của bạn bằng lòng tiếp nhận Chúa một cách thật lòng, đó là điều đáng mừng. Các bạn có thể tiến đến hôn nhân. Nếu người yêu xin thêm một thời gian nữa để suy nghĩ rồi mới quyết định, chúng tôi nghĩ bạn nên chờ chứ đừng thúc hối hoặc phiền giận. Tốt nhất là bạn tạm hoãn ngày làm đám cưới và chờ xem người yêu quyết định như thế nào về vấn đề niềm tin. Nếu người yêu của bạn nhất quyết từ chối không tiếp nhận Chúa và cũng nói rõ cho bạn biết như thế, thì chúng tôi xin lấy tình thương trong Chúa mà khuyên bạn làm điều thứ hai, tức là hãy dứt khoát với người đó, đừng tiến tới hôn nhân với người đó nữa. Chúng tôi biết đây là điều khó chứ không dễ, vì hai người đã có mối quan hệ đậm đà với nhau. Tuy nhiên, nếu bạn yêu Chúa nhiều đến độ bằng lòng hy sinh tình yêu của con người để vâng lời Chúa và để được tình yêu của Chúa, Chúa sẽ giúp bạn vượt qua khổ đau và Ngài chắc chắn sẽ ban phước cho đời sống bạn sau này. Kinh Thánh dạy, Chúa sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến Ngài và giữ các điều răn Ngài. Đó là theo Xuất Ai Cập ký chương 20 câu 6. Chúng tôi mong rằng bạn sẽ vâng giữ lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh để không mất ơn của Chúa. Bây giờ chúng tôi xin trở lại đề tài hôn nhân là sự hiệp nhất trọn vẹn về mặt tâm linh. Để có thể gắn bó với nhau về mặt tâm linh, trước hết, như đã nói, vợ chồng phải có cùng một niềm tin. Chúng tôi không nói là cùng đi nhà thờ hay cùng gia nhập một hội thánh, nhưng là phải cùng có đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Để sự hợp nhất về tâm linh được bền vững, trong đời sống chung sau này, bạn và người phối ngẫu cần có thì giờ học Kinh Thánh và cầu nguyện chung với nhau thường xuyên. Nếu các bạn chỉ đọc chung với nhau những bài kinh có sẵn, điều đó khó có thể khiến vợ chồng bạn gần nhau hơn về mặt tâm linh, vì các bạn không tăng trưởng trong mối quan hệ với Chúa và tâm linh các bạn vẫn khép kín đối với nhau. Ngược lại, khi hai vợ chồng cùng học Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau, sẽ có dịp chia sẻ những hiểu biết về lời Chúa, những điều Chúa dạy dỗ, nhắc nhở hay cáo trách chúng ta. Cùng cầu nguyện với Chúa dưới bệ chân Ngài, nhờ sự tâm giao mật thiết với Chúa, hai vợ chồng sẽ thấy tâm linh của mình gần với Chúa và nhờ đó gần với nhau và hiệp một với nhau. Khi hai linh hồn hiệp một và gắn bó với nhau thì không một điều gì, không một hoàn cảnh nào hoặc một người nào có thể xen vào và chia rẽ hai linh hồn đó. Nếu bạn và người yêu không tin Chúa cùng một lúc, nhưng một người tin trước, một người tin sau, thì có thể sẽ có sự chênh lệch trong mức độ đức tin và sự hiểu biết lời Chúa. Trong trường hợp này, người trưởng thành hơn trong đức tin cần kiên nhẫn, giúp đỡ cũng như chia sẻ kinh nghiệm của mình để đức tin của người kia được nâng cao. Nếu bạn là người biết Chúa nhiều hơn, bạn cần tỏ lòng khiêm nhường. Đừng bao giờ ra vẻ mình là người kinh nghiệm hơn, khôn ngoan hơn và hiểu biết lời Chúa hơn, và rồi có ý xem thường người kia. Không gì tai hại cho sự hợp nhất trong tình yêu vợ chồng hơn là thái độ hợm hĩnh, tự mãn của một trong hai người khi biết là mình hơn người kia về một mặt nào đó. Vợ chồng chia sẻ với nhau và nâng đỡ nhau về mặt tâm linh là điều thấy như dễ nhưng thật ra rất khó. Lý do là vì con người ai cũng có tự ái, không muốn nhận là mình yếu hơn và cần được người kia nâng đỡ. Vì vậy, nếu bạn là người có đức tin mạnh hơn, bạn cần phải hết sức tế nhị. Nếu người có đức tin vững hơn là phái nữ, thì lại càng phải cẩn thận và tế nhị hơn nữa, vì thường người nam không muốn mình thua vợ bất cứ về phương diện nào. Trong thư Roma chương 15, có ghi lời khuyên rất thực tế sau đây về vấn đề này. Sứ đồ Phao-lô viết: "Vậy chúng ta là kẻ mạnh, phải gánh vác sự yếu đuối cho những kẻ kém sức, chớ làm cho đẹp lòng mình. Mỗi người trong chúng ta nên làm đẹp lòng kẻ lân cận mình, đặng làm điều ít và nên gương tốt." Trích câu 1 và 2. Lý do thứ hai khiến nhiều khi vợ chồng khó cảm thấy hiệp một về mặt tâm linh là vì chúng ta không quen chia sẻ với nhau những điều liên quan đến đức tin và không quen nói với nhau những điều thuộc lãnh vực tâm linh. Những chuyện liên quan đến đức tin, đến lời Chúa hay lòng yêu mến Chúa, chúng ta thường giữ riêng cho mình. Và đây là thiếu sót lớn trong quan hệ vợ chồng mà các bạn cần để ý và cố gắng thay đổi. Để mai kia trong đời sống chung, vợ chồng có thể chia sẻ với nhau những quan hệ về đức tin, thì các bạn cần tập nói những chuyện đó ngay bây giờ. Mỗi khi gặp nhau, đến thăm nhau hay đi chơi với nhau, các bạn thường nói những chuyện gì? Các bạn có bao giờ kể cho nhau nghe những điều mình được Chúa nhắc nhở khi đọc Kinh Thánh mỗi ngày không? Khi được Chúa nhậm lời cầu nguyện, các bạn có khoe với người yêu không? Hoặc khi có một bài thánh ca, một bài giảng khiến các bạn cảm động, các bạn có nói cho người yêu biết không? Tất cả những chia sẻ này rất cần thiết. Nó giúp cho đức tin các bạn gia tăng, lòng yêu mến Chúa gia tăng, giúp cho bạn và người yêu hiệp một với nhau trong tâm linh. Và nhất là nó giúp cho các bạn sau này, khi đã là vợ chồng, sẽ tiếp tục gắn bó với nhau về mặt tâm linh. Và đây chính là mối dây thiêng liêng giữ cho tình yêu của gia đình bạn được bền chặt mãi mãi. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Ước mong những điều chúng tôi vừa chia sẻ các bạn sẽ ghi nhớ và nhờ Chúa cố gắng thực hành. Thân mến chào tạm biệt các bạn.